tổ sau này nói Ngài Thần Tú là một vị giáo thọ sư căn tánh bậc thượng, dạy cả ngàn tăng, nhưng mà tu còn chưa vô được, thì Phật tử làm sao tu sẽ có phần. Bây giờ Phật tử có phần nhờ gì? Nhờ cái đại từ đại bi đại nguyện Đức Phật Di Đà. Mình niệm Phật rồi mình chưa tới cái chỗ mà nhập tâm mình nhập vô thượng Bồ Đề thì sao? Thì Đức Phật kêu đới nghiệp giảng sanh là mang cả nó nghiệp. Đức Phật cái nào cũng nguyện vậy, độ cho mình về có Phật rồi dạy cho mình nhập tâm Bồ Đề. Cái chỗ đặc biệt thành ra ai là làm cũng được, nhờ đại nguyện Phật Di Đà mà Phật tử nào tu cũng được. Bây giờ Phật tử làm sao tin? Vì tin trọn vẹn cái lời đại từ đại bi của Ngài, Phật tử niệm Phật được không? Niệm nhiều không được, niệm ít. Mà niệm ít lần lần niệm nhiều được chứ, mà Phật tử tin không? Tin tưởng trọn vẹn chưa? Mà tin trọn vẹn thì Phật tử đi đứng nằm ngồi ráng nhớ. Cuộc đời này khổ quá, khổ đủ thứ, mà niệm Phật là bớt khổ. Phật độ mình chỗ này, vừa bớt khổ trong cuộc sống này mà vừa gì? Tới giờ lâm chung Phật trước giờ có Phật nữa, an ổn mọi bề. Và phải kêu làm gì? Cái pháp này dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Đó. Sở dĩ sư giảng Phật tử cái này á, mà sư không biểu Phật tử tu theo cái này, tu theo đức tinh thần lục tổ Huệ Năng, mà sư giảng cái này để cho Phật tử thấy cái khó của sự tu trì tự lực, cái khó của sự tu thiền tu tự lực. Rồi sư mới đem ra Phật tử so sánh cái dễ cho Phật tử niệm Phật, cái dễ đủ mọi bề, vừa dễ tu dễ chứng dễ thành rồi mà Phật lực tiếp viên nữa, lớp vô trình, nghe chưa không? Thật ra Phật tử sư giảng Phật tử nhớ rằng cái pháp Bổ Đàn Kinh này là cái pháp trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đa số phần lớn Phật tử không có phần, không dự phần được, nhưng mà sư mới giảng thêm cái môn tịnh độ đó để trợ lực Phật tử. Thành ra Phật tử cái này Phật tử khó, không thể làm được. Bây giờ Phật tử gì? Có cái dễ, cái mình làm được, cái mình niệm Phật được, cái mình tu trì được mà giải thoát sinh tử luôn hồn. Cái điểm này điểm quý nè. Và bây giờ khi Phật tử thấy vậy rồi thì mình có những cái phương cách, có những cái phương tiện để cho mình tu trì, đúng không? Và cái nhân duyên lớn là bây giờ mình được cái có cái đạo tràng đến để mình cũng niệm Phật, cùng niệm Phật với nhau, cùng nguyện có Phật với nhau là hành trì đó, đó không? Đó là Phật tử thấy nói như vậy. Ra tổ khen cái bài kệ để an ủi đồ chúng đó. An ủi Ngài Thần Tú để cho đồ chúng biết rằng tin tưởng Ngài, Ngài là giáo thọ sư, cho nên Ngài mới nói rằng sao? Là theo bài kệ này tu rất tốt, thắp hương lại bài kệ này tu theo để chi? Để không đọa là ba đường khổ, địa ngục và quỷ súc sanh. Mình tu vậy sao đọa đường khổ được? Nghe không? Thì tăng chúng đều hồi đó cung kính Thần Tú rồi, bây giờ cũng tin tưởng rằng cái bài kệ này rất là hay. Đó. Bây giờ đêm khuya Ngài mới nói rằng, mới nói riêng cái Ngài Thần Tú nói bài kệ ông chưa nhập tâm được, chưa thể truyền ngôi tổ được. Thế nên vậy đó. Rồi đến đây người hãy lui ra suy nghĩ một hai ngày rồi làm bài kệ khác đem lại cho ta xem. Nếu bài kệ của ngươi vào đặng cửa đạo, ta sẽ truyền y pháp cho. Sư Thần Tú làm lễ rồi lui ra. Trải qua mấy ngày Thần Tú làm kệ chẳng xong, thì trong lòng hoảng hốt, thân ý bồi hồi dường như mê mộng, đi ngồi chẳng yên vui. Cách hai ngày sau, có một tên đồng tử đi ngang qua phòng giả gạo, sướng tụng bài kệ ấy. Huệ Năng này nghe qua, biết bài kệ ấy chưa thấy bổn tánh. Tuy ta chưa được ngũ tổ chỉ dạy, chớ đã sớm biết đại ý, mới hỏi đồng tử rằng, tụng bài kệ gì vậy? Đồng tử đáp, người giả mang này không hay biết chi hết, Đại sư nói sự sống thác của người thế gian là việc lớn. Vì muốn truyền y pháp nên Ngài dạy các môn nhân mỗi người là một bài kệ đem trình cho Ngài xem. Nếu ai hiểu đại ý, Ngài sẽ truyền y pháp cho, đặng làm tổ thứ sáu. Sư Thượng Tọa Thần Tú có biên một bài kệ vô tướng nơi giáp nhà cầu phía nam. Đại sư dạy mỗi người phải tụng. Nếu y theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Huệ Năng này nói, tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Này thượng nhân, tôi ở đây giả gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng được ra trước nhà tổ. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ đảnh lễ bái. Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ đặng lễ bái, ta nói, Huệ Năng này cũng không biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dụng, cất tiếng đọc lớn. Huệ Năng này nghe rồi bèn nói, tôi cũng có một bài kệ mong ơn quan biệt giá biên dùm. Biệt giá nói, ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Việc này ít khi có. Huệ Năng này ngó quan biệt giá mà nói rằng, muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sanh trí thức rất cao, có người trên bậc cao mà thường thường chôn lấp ý chí của mình. Nếu khinh dễ người ắt có tội vô lượng vô biên. Biệt giá nói, ngươi hãy ngâm kệ đi, ta biên dùm cho. Nếu ngươi đắc pháp thì phải độ ta trước chớ quên. Huệ Năng này ngâm kệ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Có nghĩa là bồ đề chẳng phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dướng bụi trần. Bây giờ cái Phật tử thấy mình lập cái y đó thôi, nhưng mà ngài đổi chuyển ngữ chút xíu. Nếu Phật tử tự tánh Phật của mình á, bồ đề chẳng phải cây, cái bồ đề là tâm sáng suốt của Phật tử. Mỗi tâm sáng suốt của mình là trí huệ của mình đó, sao có tướng như vậy mình nói cây tự ra không? Chương tâm bốn tánh Phật tử không hình tướng, không màu sắc, như bây giờ sao đem cái cây vô trường ướng nó sao được? Chứng tỏ rằng ngài nói là ngài nhập tâm rồi đó. Đức Phật tổ mới đang nhập tâm rồi, sáng tỏ tâm nha. Là minh cảnh diệt phi đài, là gương sáng thì cũng không đài. Cái trí huệ Phật tử, cái lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết Phật tử làm sao có đài. Cái đà là cái tướng, tự ra không? Khi biết tương tâm tử là không hình tướng, không màu sắc, mà chỉ gì biểu hiện là cái lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Phật cái sáng biết này Phật tử vẫn thấy, vẫn nghe hết mọi vật, nghe hết mọi âm thanh, vẫn thấy mọi vật, nhưng mà gì vẫn thanh tịnh, vẫn như thì biết cái này làm sao có tướng, phải không? Cần nhớ thêm nè. Xưa nay không một vật chỗ nào dướng bụi trần. Xưa nay không một vật là cái tự tánh Phật của mình là lặng lẽ như cái bổn tâm bổn tánh mình nó là như rồi, là niết bàn rồi, thì nó có chứa vật gì? Cho nên tâm Phật tử làm sao mà tâm vô nhất vật. Phật tử đừng có mừng giận buồn vui thương ghét. Cái mừng, cái giận, buồn, vui, thương giác, thất tình, lục dục, mình sống cuộc đời này gì? Là vật đấy, để trong tâm mình. Mà khi Phật tử niệm Phật thanh tịnh như rồi nhập tâm rồi thì không có vật gì hết. Phật tử thấy an vui, là niết bàn đó. Phật tử mà niệm Phật đến nhập tâm rồi rất an vui là niết bàn đó. Nói cho Phật tử dễ hiểu. Còn ta ngộ tự tánh ta rồi ta nhập tâm. Còn mình tu niệm Phật là mình niệm Phật để mình nhập tâm. Cũng thế thôi. Thì tâm vô nhất vật thì chỗ nào dướng bụi trần. tâm mình loạn não nên làm sao nó dính bụi trần, không dính dáng gì bụi trần cả. Tâm vô vật là không dính dáng gì hết, không có vật mà. Bây giờ có bụi trần, Phật tử có là gì? Là Phật tử tâm, Phật tử để dính dáng, trong khi nó không dính dáng mà mình làm cho nó dính dáng là gì? Lúc thì mừng, lúc thì giận, lúc là buồn, lúc là vui, lúc là thương, lúc là ghét, lúc là muốn. Đủ đều. Cái tâm giọng loạn không những cho nó thất tình lục dục, chứ là ngàn muôn, ngàn một đứa cái giọng niệm khác nhau, cứ để người ta mình chứa đi, chứa nghiệp. Cho nên mình trong cuộc sống mình đã kêu hàm tàng thức, là cái thức thứ 8, nó chứa chủng tử thiện và chủng tử ác. Một khởi nghĩ Phật tử là thiện là nó chứa dậu chủng tử thiện, khởi nghĩ mình ác là nó chứa chủng tử ác. Mà bây giờ cái trong thức A-lại-đa của mình nó gì? Là thức thứ 8 đó, hàm tàng thức chứa là chủng tử đầy ấp chủng tử thiện, đầy ấp chủng tử ác. Bây giờ mình tu tập niệm Phật riết, nó bỏ cái ác là bỏ ác, bỏ ác riết, còn chủng tử thiện không kêu bạch tình thức. Còn có niệm Phật không? Để tâm thanh tịnh rồi bạch tình thức, nhập bản tâm. Đó là bây giờ mình tu tập á, Phật tử cứ niệm Phật là trong duy thức học, nó ăn với pháp niệm Phật của mình bằng cách gieo chủng tử. Đừng nghĩ ngợi, đừng tưởng nhớ, đừng phiền hạ chơi, cứ Nam Mô Di Đà Phật. Thì chủng tử thiện nó vào chứa vào tàn thức của mình, chủng tử ác nó lòi ra. Dùng vọng tâm đó. Mình niệm Phật, Phật tử thấy vọng tâm nó ra đấy, cho ra kệ mà cứ việc tiếp tục niệm Phật. Thì bây giờ nó quán chuyển, đem cái chủng tử Phật vô, nó quán chuyển cái chủng tử ác nó lòi ra. Mà nó ra rồi mình không có đem vô nữa, không có đem cái ác cái quấy nữa thì nó hết. Thật đó không? Nó hết cái ác, nó hết cái quấy. Mà bây giờ còn cái gì? Còn danh hiệu Phật, còn chánh niệm. Đó, cái đó là cái pháp tu của mình đó. Được thấy không? Đó. Còn bây giờ bên thiền ta không có như vậy. Bên thiền ta muốn cho hết ác thì tất cả nhìn nhận rằng trong gì? Trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà mình đối đầu hàng ngày, mình sống hàng ngày, đều duyên hợp không thật, đều là như quyển. Như sư nói trong kinh Viên Giác đó, Đức Phật nói là mình thấy thân mình thiệt, cảnh thật là vô minh. Mà thấy thân mình duyên hợp không thật, cảnh duyên hợp không thiệt là gì? Là giác ngộ. Mà nhờ mình giác ngộ, mình không ô nhiễm, không dính mắt câu trần nữa, mà nhập tâm. Tự ra không? Thì bây giờ mình niệm Phật cũng vậy, ít nhất Phật tử thấy thân mình không thiệt, cảnh không thiệt để mình niệm Phật mới được. Chứ bây giờ Phật tử niệm Phật mà còn thấy thân mình thiệt, cảnh mình thiệt thì mình phiền não hoài, chạy đua theo dòng nhân loại mãi, là Phật tử không niệm Phật không có nhập tâm được. Nó thành ra bây giờ có hai phương cách. Cái phương cách mà Phật tử tu thiền đó thì tôi thấy rất là khó cho Phật tử, không tu nổi đâu. Bây giờ mình cái trình độ Phật tử là bây giờ sao? Niệm Phật à? Phật tử niệm Phật để trừ vọng niệm, trừ vọng tâm. Mà ít nhất Phật tử cũng, nếu mà mình có sáng chút, mình mở ra, mình thấy tất cả gì mình không thiệt, người không thiệt, cảnh không thiệt, đừng nhiễm ô, đừng dính mắt, ruột đầu niệm Phật. Niệm Phật nó nhập tâm luôn rồi cũng được rồi. Nhập tâm luôn động lục tổ quy năng rồi. Nhập tâm luôn hơn thần tú rồi. Tôi xin thưa Phật tử, sau này thần tú cũng chứng tâm nha. Thần tú là sau này chứng tâm mà ngộ tâm chứng đạo, làm tổ phương Bắc, lục tổ năng làm tổ phương Nam nha. Sau này mà tu tập thì thần tú rất là khiêm cung, khiêm nhượng tốt chứ không phải xấu à. Cho nên bây giờ Phật tử học đạo rồi cố gắng tu trì hay niệm Phật để trở về tự tánh Phật của mình. Mà bây giờ mình trở nguyện trở về thôi mà chưa về đến nhà thì gì? Nhờ Đức Phật trước, giữa Phật, Đức Phật hướng dẫn chỉ mình về đến nhà, bảo đảm gì vậy? Thế này ai tu cũng được chứ ha. Bây giờ Phật tử nào mới nghe thì đầu đi bước tập xoay lại bước đi về coi về quê cũ ngày xưa của mình ha, chứ không làm phước báo hữu đậu nhân thiên nữa, mà nguyện về bổn cũ nhà xưa. Và trên bước đường đi mình là gì? Diệp nhàn. Trên bước đường đi là Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử đi chậm thì lâu tới nhà chút, Phật tử đi mau thì mau tới nhà, mà khi mình đi đi con đường mình tuổi thọ mình ngắn ngủi quá, mình chưa tới thì Đức Phật trước mình về có Phật, Đức Phật có nguyện. Nếu mà cái tuổi thọ nó còn ngắn quá, 100 năm có là bao, tuổi thọ con chỉ một hơi thở thôi, thì bây giờ ta sẽ rước con về, thằng ta chỉ dạy tiếp tục con đi về bổn cũ ngày xưa của con. Mình tu tập có người bảo đảm, có người gia hộ, có người mà bảo đảm mình để tiếp tục tu, quá tốt đẹp à. Thì nhân đây bây giờ cũng đến giờ là sẽ cầu chúc Phật tử nghe pháp rồi tuần tự để trở về nhịp nhàng, đi trở về bổn cũ nhà xưa của mình ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại Ra Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay ngày Chủ Nhật, Đức Phật tử Thọ Bát Trai Giới. Hôm nay sư xin trình bày tiếp về cuốn Pháp Bảo Bửu Đàng Kinh, về phẩm thứ nhất Hành Do. Vừa rồi sư giảng Phật tử xong cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Đề chẳng phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không vật chỗ nào vướng trần ai. Đã giảng xong bài kệ đó thì cái bài kệ này á là đã giảng xong là cái chứng chỉ về tâm thôi. Nó Bồ Đề là tánh giác ngộ, không hình trống không, chẳng có chi gọi là thọ là cội. Thì giảng xong hôm nay cũng để chứng minh về cái bổn tâm tánh của mình. Thì trong cuốn Quy Nguyên Trực Chỉ có bài kể rằng có vật trước trời đất là nguồn sanh vạn vật, không hình vốn nặng trang, còn mãi chẳng điêu tàn. Đó, ấy cũng là chỉ cái tánh bổn lai, nói theo Đức Phật Lục Tổ Huệ Năng trên đây á. Bài kệ này có nói vật trước trời đất là mượn tiếng ấy mà chỉ đạo, đạo ở hư vô, không hình tướng không màu sắc, chứ không phải nói vật hữu hình hữu chất. Với con người gọi là bổn tâm bổn tánh, chúng sanh sở dĩ bị luân chuyển trong sáu đường luân hồi là bởi mê thức bổn tâm, nhận thân tứ đại là thật. Do sự nhận làm ấy mới sanh ra lòng biết có ta, rồi trí biến ra thức, thức sanh ra dục. Cái hộp giống thân giả này vốn nại sanh trong cái thức, tự biết trong cái thức là cái thức phân biệt đó. Thức thường thường đó là thức thứ sáu, chưa có giảng thường điểm này. Thì cái hộp giống sanh tử rồi sanh ra trong cái thân giả tạm này, sanh trong cái thức đó, rồi mới nở ra bông hữu lậu mà kết thành trái sanh tử. Thế thì thức là hộp giống, sống sống chết chết, kiếp kiếp luân hồi. Vậy cho nên ngài Cảnh Sơn cũng nói rằng học đạo chi nhân bất ngộ chân, chi vị tùng tiền nhận thức thần, vô lượng kiếp lai sanh tử bổn, chi nhân vàng tác bổn lai chân. Là cái nghĩa là cái người học đạo á, thì nếu mà chẳng tỏ sáng chân tâm, bởi vì từ đời vô thủy nhận làm thức thân, thức thần là chân tâm. Mà đa số chúng sinh, có thể nói hầu hết chúng sinh đều nhận cái thức làm tâm của mình, chân thế là cái thức thần mà làm chân tâm. Thức thần là gốc sống sống chết chết từ muôn vạn kiếp đến nay, mà người mê muội không hiểu gọi là tánh bổn lai.
Ôi người đời nhận tớ làm chủ mà không biết, nhận làm kẻ cướp, làm con mà không hay. Bởi vậy Đức Thế Tôn dạy người tu hành, trước hết phải dứt cái cội rễ sanh tử luân hồi từ vô thủy. Cái cội rễ này dứt rồi thì các thức không có chỗ nương dựa, thế mới phục hồi lại cái tánh bổn lai được. Biên bài kệ ấy rồi, cả thải đồ chúng đều kinh hãi khen hay và lấy làm lạ. Mỗi người kêu nhau mà nói lạ thay, chẳng đặng xét lấy người bằng diện mạo. Bấy lâu chúng ta đặng sai khiến vị Bồ Tát sắc phàm ấy. Đó lại là cái bài kệ Đức Phật Tổ đang nhờ một vị tăng ở trong chùa ghi trên cái giác chùa đó, trong cái bài kệ vừa rồi đó. Thì khi mà bài kệ ấy đã biên xong rồi thì cả thấy đồ chúng rất là kinh hãi, nó là từ nào tới giờ ta đang sai xử một vị Bồ Tát sắc phàm. Ngũ Tổ thấy chúng nhân kinh hãi và lấy làm lạ, e có kẻ hại ta. Ngài mới lấy dài chà hết bài kệ mà nói rằng bài kệ ấy cũng chưa thấy tánh, đồ chúng đều cho là phải. Nó đọc lại, cái này là lấy cái lúc mà Đức Phật Tổ Năng mới thuật lại cái hành do, là thuật lại cái sự mà nhập đạo tu trì của Ngài đầu tiên á, nha. Thì vì Ngài nói là Ngũ Tổ thấy chúng nhân mà kinh hãi mà cái bài kệ ngài nhờ ghi lên cái rách á, cái chùa, và lấy làm lạ, e có kẻ hại ta. Nói nếu trường hợp mà nếu mà biết đúng ngài chứng minh rồi thì những cái người đồ chúng có thể hại ngài để dành đi bác. Thì ngài mới lấy dài, ngài đã được Đức Ngũ Tổ lấy dài mới chà hết bài kệ mà nói rằng bề kệ ấy cũng chưa thấy tánh, đồ chúng đều cho là phải. Hôm sau Ngũ Tổ đến chỗ phòng giả gạo, thấy Huệ Năng này mang đá nơi lưng mà giả gạo. Bởi mình gầy ốm nên phải mang thêm đá cho đủ nặng mới đạp nổi cái chài. Ngài nói rằng người cầu đạo vì pháp quên thân phải như thế sao? Ngài mới nói gạo trắng chưa? Huệ Năng này đáp gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàn. Ý nói đã thấy tánh, chỉ còn đợi truyền pháp. Ngũ Tổ lấy gậy gõ cối ba lần rồi bỏ đi. Huệ Năng này liền thâm hiểu ý tổ sư, đến canh ba bèn vào thất. Ngũ Tổ lấy áo ca sa đắp cho ta, chẳng cho ai thấy, rồi nói kinh Kim Cang cho ta nghe. Đến câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, là không nên trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, để cái tâm trống không chẳng trụ vào đâu cả. Để ý nói gì? Cái nghĩa mà ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm á, câu này ở trong phẩm Trang Nghiêm Tịnh Độ trong kinh Kim Cang, Phật Hỏi Tu Bồ Đề: theo ý ngươi hiểu sao? Bồ Tát có trang nghiêm tịnh độ và trao sửa cái tâm chăng? Bạch Đức Thế Tôn: không. Bởi cớ sao? Trang nghiêm tịnh độ tức chẳng phải trang nghiêm tịnh độ, ấy là trang nghiêm. Phật nói: Tu Bồ Đề, bởi vậy các vị đại Bồ Tát phải hiểu như thế mà sanh ra cái tâm thanh tịnh. Chẳng nên trụ nơi sắc màu mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thinh mà tiếng, hương là hơi thơm, vị là mùi ngon, xúc là thân cảm xúc với vật dục, pháp là ý vọng tưởng danh lợi mà sanh tâm, cũng không trụ vào nơi cảnh hư vô là trống không mà sanh tâm thanh tịnh. Pháp trang nghiêm tịnh độ đạo giáo gọi là hoàng hư, là phản bổn hoàng nguyên, nghĩa là đem cái tâm trở lại cảnh ban sơ, tức là cảnh tịch diệt hư vô. Nho giáo gọi là chấp trung. Trung là thể tánh hư không. Khi lục dục thất tình chưa phát, chấp trang nghiêm là tồn cái tánh là trung dung, không chinh không lệch, không lìa thiên lý. Cái không lìa thiên lý, cái nhân từ Pháp là sonifié avec la nature divine ou le son supérieur, tức là quy về cảnh chí thiện hay niết bàn vậy. Hai chữ hư vô theo đạo có nghĩa là rất thâm diệu nhiệm màu. Hư vô là cảnh vô cực, Phật gọi là vô thỉ, cực lạc niết bàn, là lúc chưa có khí hỗn độn, chưa có trời đất núi sông, cũng không có nhân ngã cùng côn trùng thảo mộc, hoàn toàn trống không, chẳng có thời gian không gian, không có một dấu vết gì cả. Cái tánh bổn lai của con người cũng giống như thế. Trụ vào hư vô, tức là đối với cảnh vô tâm, xem trời đất mà không thấy tướng trời đất, xem núi sông mà không thấy tướng núi sông, xem người ta mà không thấy tướng người chúng ta, xem côn trùng thảo mộc mà không thấy có tướng côn trùng thảo mộc. Muôn hình ngàn tượng đều xem như không không. Một trần chẳng nhiễm, một niệm chẳng sanh. Lục căn đại định, tâm tâm diệt trừ, chứng ngay bậc tối thượng thừa, tức là đạt cái tánh thể bổn lai hoàn toàn thiện. Phật gọi là vô lượng trang nghiêm thường tự tại, là thế. Quý Phật tử thường nghe đến cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh người tâm, là không trụ chỗ nào mà sanh tâm. Tất nhiên là cái chân tâm muốn tánh mình á, có cái bản chất đó, cũng có cái là năng sanh. Nếu mà trường hợp mà gặp duyên bên ngoài, là duyên thất tình lục dục mà mình phân biệt đó, đối với cảnh mà mình khởi tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ, hay là mừng giận buồn vui thương ghét đó, rồi sanh cái tâm phân biệt, khởi tâm phân biệt, rồi bắt đầu mới là đó là ra cái tâm niệm chúng sinh rồi, rồi bây giờ cái chỗ mà đặc biệt cái bản thể, cái bản chất của chân tâm mình có cách là năng sanh, mà nó phải khi mà nó sanh ra khi gặp cái duyên bên ngoài, cái lần mà bác phong thổi vào tâm mình thì bắt đầu duyên sanh nó dạng pháp. Bây giờ chỗ này đó, ngài Đức Lục Tổ Năng mới ngộ ở chỗ mà muốn sanh Phật thánh không có trụ chỗ nào mà sanh tâm. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt mà Đức Phật hướng dẫn chỉ dạy mình, cái người tu trì nha, là không trụ sáu trần sắc hình nên bị xuất pháp mà sanh tâm. Bởi vì thí dụ như đối cảnh thường sư hướng dẫn Phật tử đó là khi mà đối cảnh nghe âm thanh thì không làm sao mà thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Mình có quyền thấy nghe dạng pháp mà thấy chỉ thấy thôi, là không có tâm phân biệt. Nó là từ chân tâm ứng dụng ra, vẫn thấy người, vẫn thấy vật, vẫn nghe mọi âm thanh, sao? Nhưng mà không khởi tâm ý thức phân biệt, đừng cho nó nổi là được rồi. Đó là đúng cách. Cái đó là chư Phật thánh đều diệu dụng cái điểm này. Còn chúng sinh thì không biết cách diệu dụng chân tâm, cho nên lấy cái thức thần, lấy cái ý thức phân biệt làm tâm, cho nên khởi ra phân biệt thích ưa lấy bỏ. Đó là chúng sinh. Cho nên khi Phật tử học đạo, mình phải hiểu cái ý chỉ của đạo. Hiểu cái ý chỉ của đạo rồi thì mình tu tập nó là rất kết quả tốt đẹp. Bây giờ nói là diệu dụng Phật Thánh á, cũng khởi tâm phân biệt và phân biệt bằng tâm. Tự ý chỗ này không? Phân biệt bằng tâm là sao? Là khi mình thấy người trẻ biết người trẻ, già biết già, thế thôi. Tóc đen thì mình thấy tóc đen, tóc bạc thì thấy tóc bạc, mình biết. Đó, mà phân biệt này là phân biệt bằng tâm, chứ không phải phân biệt bằng ý thức. Đó. Mình cũng quyền phân biệt, nhưng phân biệt bằng tâm là chỗ ý niệm chỗ này. Thật ra mình nghe mọi âm thanh. Đờn ca xứ hát, biết đờn ca xứ hát, tên nó nặng, nó nhẹ, nó chửi bới, mình biết là nói nặng, nhẹ, chửi bới, thế thôi. Cho nên cổ đức nói rằng là làm sao người tu học đạo mà khen không mừng mà chê không giận. Ta làm sao mà khen không mừng, chê không giận? Vì thường sư giảng Phật tử đó, trí huệ bát nhã phải hiện hữu lên để mình nhận, là tất nhiên đều như quyển cả. Khen như quyển mà chê như quyển. Thật ra mình đã như quyển là mình không chấp nhất, là tâm mình để gì? Để như như thanh tịnh. Đó là con đường của Phật đi. Nên là mình phải có trí huệ để vào đó thì tất nhiên là rất ổn định tất cả. Huệ năng này nghe nói rồi liền tỏ sáng, biết rằng cả thải muôn pháp chẳng lìa tánh mình, mới bạch với tổ sư rằng: nào dè tánh mình vốn tự nhiên trong sạch, nào dè tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp, nào dè tánh mình vốn không lai động, nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp. Thường sẽ nói Phật tử là chân tâm bốn tánh mình nó có bốn cái đặc tánh đặc biệt, nha, là lặng lẽ và rõ ràng sáng biết, năng sanh và thường hành. À, thì chỗ này cũng được lục tổ, mà khi mà ngộ được cái bản chất của chân tâm của tánh mình rồi, ngài mới nói là nào giờ tánh mình vốn tự nhiên trong sạch. Cái tự tánh của quý Phật tử, cái này nói ngay tự tánh của Phật tử chứ không phải riêng lục tổ mà năng, đều gì? Đều tự nhiên trong sạch. Mà nào giờ tánh mình chưa đầy đủ muôn pháp, là cái tánh tất cả Phật tử đó là chứa đầy đủ muôn pháp. Cho nên thường thường sư nói quý Phật tử không cần phải học pháp. Có nhiều người nói bây giờ ráng học pháp và tập giảng đạo thuyết pháp, sau này mới trở thành Phật rồi mới giảng đạo thuyết pháp được. Cái đó là hiểu lầm. Là cái tự tánh Phật tử có đầy đủ muôn pháp rồi, mà khi mình ngộ tâm mình rồi, mình sống tâm mình rồi, thì tất nhiên là gì? Muôn pháp này đều gì? Đều diễn bài nói ra hết. Nà. Rồi nào về tánh mình vốn không lai động và tịch tỉnh đó. Khi mình nói sẽ nói đó là lặng lẽ và rõ ràng sáng biết đó. Nó có chỗ tịch tỉnh, nó chỗ không lai động của tự tánh mình. Quý Phật tử đều có tự tánh thanh tịnh cả, nhưng mà mình bị cái khởi tâm phân biệt thích nó lấy bỏ, làm cho mình chao động, cùng vọng tâm hoặc vọng niệm. Chớ nếu trường hợp giữ tâm thanh tịnh rồi, hay là quý Phật tử niệm Phật cho thanh tịnh rồi, thì nhập tự tánh là tự tánh mình vốn không lay động. Nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp, thế gặp cái duyên thì sanh ra muôn pháp. Và ra Phật tử để nhớ rằng tất cả vạn pháp vũ trụ vàng, không riêng quả đi cầu mình, mà trong vũ trụ vàng là hằng hà sa số cái hành tinh đó, nếu không là do tự gì? Từ tâm tánh mình sanh ra cả, mà không có tự nhiên sanh, mà nó gì? Nó phải duyên, nó phải hợp với cảnh bên ngoài. Mà do như cảnh mình sanh ra do cái tuyên nghiệp của chúng sinh, tùy cái nghiệp mình sanh ra, mình người dạng pháp dạng vật ở thế gian này. Còn cái tinh vi hơn là mình làm 10 điều thiện á, thì đồng sanh về những cái tường trời. Mà mình niệm Phật, đồng cùng niệm Phật, cùng biến về có Phật, thì nương quyền lực Đức Phật Đàm về có Phật. Thế thôi. Đó là nên cái duyên thì sanh ra môn pháp là vậy đó. Tổ sư biết ta tỏ sáng bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng: nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Bằng biết bổn tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi là trưởng phu, là Phật, là thầy cõi trời và cõi người là vậy. Đó, cái chỗ quan trọng mà bên đạo Phật đó, điều là nếu mình sống tâm, mình ngộ chân tâm bổn tánh mình, trực nhận bản tâm mình mà mình tu trì sống, đó là cái, trong nhà Phật đó là Phật tối thượng thừa, cái thừa cao nhất. Và khi mình tu ở điểm này thì mình đến gì, Phật đó là bảo sở. Còn bên trong nhà Phật nó tiểu thừa đó, là mình dạy cái pháp thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng mà đắc quả la hán là cái quả vị cao nhất mình tiểu thừa, là hằng thánh, là sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư là hàm, tam quả là a la hàm, tứ quả là a la hán, là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Mà nếu trường hợp mà cái đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là quá thành vụ, cái quá thành tạm đến quá thành thôi, đến quả la hán rồi, rồi phải tu tập tiếp, phát tâm Bồ Tát tu tập tiếp đến bảo sở, là được vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Thì chỗ này ngài cũng nói vậy. Nếu mà mình biết bổn tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi là trượng phu, là Phật, là thầy của trời và của người vậy. Thật ra A-la-hán cũng thầy của trời người. A-la-hán kêu, bây giờ A-la-hán kêu thiên nhân sư, là thầy của trời và của người. Đến canh ba, Huệ Năng này thọ pháp chẳng có ai hay. Tổ sư truyền pháp đúng giáo và y bát cho ta mà dạy rằng: ngươi làm tổ thứ sáu phải giữ gìn và nhớ lấy đạo tâm của mình và hậu niệm là phải quảng độ chúng hữu tình và lưu truyền chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Đó là khi mà ngài truyền cho pháp cho đúng giáo á, chỗ được tổ Huệ Năng là người nói là khi đó ngài truyền ý bác, và ngươi truyền rồi đó mới dạy là ngươi làm tổ thứ sáu giữ gìn và nhớ lấy đạo tâm của mình và hộ niệm đạo tâm để quảng độ chúng hữu tình. Đó là cái đức lục tổ Huệ Năng mới thuật lại đó, cái cách mà ngài được truyền ý bác do ngũ tổ Hoàng Nhẫn để truyền cho ngài. Và khi mà ta nói người đã ngộ tâm rồi đó, rồi phải trưởng dưỡng đạo tâm, tất nhiên là tập sống. Nên trong nhà Phật đó, đó là trường hợp được tổ Huệ Năng là ngài một vị Đại Bồ Tát, theo vị cổ Phật tế kiếp là người trực nhận bản tâm, người ngộ rồi, khi người ngộ là nhập luôn à. Còn mình đa số mình ngộ quan tâm rồi là gì, minh tâm kiến tánh mới khỏi tu. Trong nhà thiền này vậy, trong các nhà thiền mà nếu trường hợp mà chưa ngộ quan tâm mình là không thể nào mà tu, đâu biết đường tu. Còn khi mà trực nhận quan tâm, ngộ quan tâm rồi, bắt đầu mới khỏi tu, là như thấy đường đi, bắt đầu đi. Còn chưa ngộ tâm rồi thì mấy ngày tạm tu là tạm thôi, chứ chưa thấy đường đi nữa, ngày mình không tu, phải tìm hiểu đạo, tìm thầy truyền được cái đạo, là truyền là đạo tâm đó. Rồi bắt đầu với ngài mới là khởi hướng tu trì, mà khởi hướng tu trì rồi á thì bắt đầu mới là gì, ngộ nhập đó. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói rằng: ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Khai thị là Phật mới mở bài để chỉ hướng dẫn chỉ dạy về đạo tâm cho mình. Rồi mình á phải cần gì? Phải ngộ nhập đó. Mình phải ngộ trực nhận của tâm mình để nhập là gì? Nhập là sống được trọn vẹn cái làm Phật. Cho nên lục tổ năng thường nói hoài đó là tu phải hành đó. Có hành hành chỗ này là sống được. Mình ngộ rồi mình phải sống cho được, tập sống cho được bằng mọi giá là để nhập đó. Chỗ này nó là Đức Cô Tăng nói tổ đó là hãy giữ gìn và nhớ lấy đạo tâm của mình. Nhớ đạo tâm của mình là hộ niệm, là sống cho trọn vẹn, tập thành sống cho trọn vẹn. Bởi trong nhà thiền thường nói là minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Minh tâm kiến tánh là sáng cái tâm, rõ cái tánh rồi bắt đầu mới khởi gì? Rồi khởi tu. Là bây giờ thấy đường đi rồi, để mình phải khởi lên đường mà đi. Nếu chưa rõ tâm sáng cái tánh mà mình đi là nằm trong chỗ rất là lạc lầm. Lạc lầm à, đi lên con đường thì tất nhiên là đi vào con đường tà, là vòng vòng mà nó không kết quả, hay đi vào con đường ma cũng vậy. Cho nên trong nhà thiền nói này, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. À, Đạt Ma Tổ Sư nói khi mình chưa ngộ là thấy nghe đều là ma hết, mà khi mình ngộ đạo rồi trực nhận của tâm mình được thấy nghe được Phật hết. Cho nên cái điểm mà ngộ đạo rất là quan trọng, nên người Phật tử cũng biết như vậy. Còn người niệm Phật mình phải làm sao? Bây giờ nếu Phật tử có nhân duyên học đạo mà trực nhận bản tâm mình, chư tăng hướng dẫn Phật tử tu trì, rồi Phật tử trực nhận bản tâm mình thì mình niệm Phật. Cổ đức là niệm Phật cái bản lai thanh tịnh đó, thì mình nhập tâm. Còn Phật tử nào mà chưa đủ sức trực nhận bản tâm thì vẫn cứ niệm Phật. Niệm Phật rồi để tâm mình thanh tịnh rồi thì tất nhiên là nhập tâm à. Cái quan trọng là điểm này, cái hay của Pháp Môn Luân Phật ở chỗ này. Bên nhà thiền bắt buộc phải ngộ tâm rồi mới khởi tu. Còn mình cứ niệm Phật, cứ niệm Phật là mình khởi tu rồi. Cứ niệm rồi tạo tâm mà nó nhập tâm mà. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng, trong kinh Đức Phật khẳng định rằng gì? Nhất là vô lượng thọ, quán lượng thọ. Đức Phật thường nhắc lại câu tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Muốn làm Phật mới niệm Phật. Tâm này làm Phật, muốn làm Phật được là phải sống ra chân tâm của tánh của mình. Khẳng định như vậy à, mà muốn làm Phật thì niệm Phật. Còn hồi nãy Đức Phật cũng thường nói trong kinh đó à, minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Bắt buộc trong thiền bắt buộc phải minh tâm kiến tánh, rõ tâm sáng cái tánh mình, khởi tu mới làm Phật. Hồi nãy tổ cũng nói đó mình rõ tâm mình thì mình sẽ thành Phật. Rõ tâm mình tu tập làm Phật đấy. Thì bây giờ mình cái pháp niệm Phật mình đặc biệt à, là Phật tử cứ việc mình học đạo mà ít nhất Phật tử mới là gì? Tin tưởng nghe pháp. Mình không trực nhận tâm mình, ít nhất mình tin tưởng mình. Là lời Phật dạy nhất định là mỗi người chúng ta, mỗi Phật tử đều tự tánh Phật như Phật vậy. Bởi vì tâm này là Phật, mà tâm này làm Phật, mà ngay tâm muốn làm Phật được ngay cái tâm này. Mà muốn làm Phật cái hành đạo, hành nó cách nào? Cái niệm Phật à. Cho nên đặc biệt cái pháp môn tịnh độ này có cái điểm đặc biệt này. Quý Phật tử trong kinh Lăng Nghiêm nghe Đức Đại Thích Chí Bồ Tát nói là không cần tu pháp nào khác, không cần mượn cái phương tiện nào khác, chỉ thành lòng niệm Phật A Di Đà. Tất nhiên là sáu căn, nhiếp sáu căn niệm Phật A Di Đà thành lòng cũng được gì? cũng được đại trí tuệ. Mà đại trí tuệ là nhập tâm đó, mở mang trí tuệ, qua khai thấy Phật, ngộ vô sanh đó. Là Phật tử là có niềm tin vững vàng, mà Phật tử tin tưởng trọn vẹn về tâm của mình và niệm Phật. Phật tử nhiếp tâm niệm Phật rồi thì cũng đến quả Phật. À bây giờ á, quý Phật tử sợ sáu căn nhiếp theo, phải không? Nhiếp tâm, nhiếp theo để niệm Phật cho nó nhiếp tâm bất loạn, thì có thể Phật tử chưa làm được điểm này. Nhưng không sao, mình nhờ mình tính hạnh nguyện đầy đủ, mình nương đại nguyện Đức Phật ngày nào, cảm ứng ngài, rồi tới giờ lâm chung Đức Phật trước về Đức Phật, rồi dạ mình tu tập cũng nhập tâm mà để làm Phật mà. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói rằng về có Phật đồng nghĩa thành Phật, về có Phật trụ vật a bề vật trí là vực bất cứ chuyện. Bước bất cứ chuyện thì đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với thành Phật đấy. Chất lượng về tu tập là sớm mà muộn tùy duyên mình tu trì mà cũng được thành Phật thôi. Cho nên pháp môn tịnh độ này đặc biệt là Đức Phật nó 10 pháp giới đó. Nếu mà tử có nghe cái bản đồ xem đó, thấy 10 pháp giới là pháp giới địa ngục, pháp giới ngạ quỷ, pháp giới súc sanh.